có chữ H ứng với các hạt của mặt trời và của trái đất. Còn ống ngang ứng với hạt graviton, chuyển động giữa các hạt trên. Lý thuyết dây còn một lịch sử khá thú vị. Đầu tiên vào cuối những năm 60, lý thuyết dây đã được xây dựng để mô tả tương tác mạnh. Tư tưởng xuất phát là các hạt như proton và neutron có thể xem như sóng của một dây. Lực tương tác mạnh giữa các hạt sẽ được mô tả bởi những đoạn nối giữa các dây, như trong một mạng nhện. Để lý thuyết này cho những trị số quan sát được của tương tác mạnh giữa các hạt, các dây này phải giống như những dây cao su với lực căng khoảng 10 tấn. Năm 1947, Joe Sack ở Paris và John Swartz ở Viện Công nghệ California công bố một bài báo chỉ ra rằng lý thuyết dây có thể mô tả lực hấp dẫn nếu lực căng của dây lớn hơn nhiều, khoảng nghìn triệu 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 triệu, một với 39 con số 0, tấn. Những tiên đoán của lý thuyết dây trùng với những tiên đoán của lý thuyết tương đối rộng ở các độ dài bình thường, song khác nhau ở các khoảng cách cực bé, nhỏ hơn một phần nghìn triệu 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 cm. 1 cm chia cho 1 với 33 số 0. Song công trình của hai tác giả trên không nhận được sự chú ý đặc biệt, bởi vì vào đúng khoảng thời gian đó, đa số từ bỏ lý thuyết dây của tương tác mạnh để theo đuổi lý thuyết quark và gluon. Về lý thuyết sau, có vẻ phù hợp với những quan sát thực nghiệm hơn nhiều. Jack chết trong hoàn cảnh bi thảm. Ông bị bệnh đái đường, rơi vào trạng thái hôn mê khi không có một ai bên cạnh để chích cho ông một mũi insulin. Như thế chỉ còn lại Swartz là người duy nhất bên vực cho lý thuyết dây. Nhưng bây giờ, với một trị số giả định cao hơn nhiều của lực căng. Năm 1984, sự quan tâm đến lý thuyết dây đột ngột được tái sinh vì hai lý do. Lý do thứ nhất là thực tế người ta không thu được tiến bộ gì nhiều trong việc chứng minh rằng siêu hấp dẫn là hữu hạn hoặc siêu hấp dẫn có khả năng giải thích các loại hạt mà chúng ta quan sát được. Lý do thứ hai là sự ra đời bài báo của John Swartz và Michael Singh ở Đại học Nữ Hoàng Mary, London, chứng minh rằng lý thuyết dây có thể giải thích sự tồn tại các hạt xoắn trái nội tại đã được quan sát. Dẫu lý do thế nào đi nữa, một số đông đã lao vào lý thuyết dây và một phương án mới được phát triển, cái gọi là dây hỗn hợp, heterotic. Phương án này dường như giải thích được các loại hạt quan sát. Lý thuyết dây cũng dẫn đến những đại lượng vô hạn, song người ta nghĩ rằng chúng sẽ bị loại trừ trong những phương án như dây hỗn hợp, mặc dù hiện nay điều đó chưa chắc chắn. Tuy nhiên, lý thuyết dây cũng có vấn đề. Lý thuyết này chỉ đúng nếu không thời gian có hoặc 10 hoặc 26 chiều, chứ không phải là 4. Các chiều không gian phụ sẽ là cơ sở cho khoa học viễn tưởng. Thực vậy, các chiều đó có khi là cần thiết. Nếu không có chúng, thì chắc chắn phải có một thời gian rất lớn để đi đến được các sao và thiên hà. Vì thuyết tương đối buộc rằng chúng ta không thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Ý tưởng khoa học viễn tưởng là hy vọng chúng ta có thể tìm được một quỹ đạo tắt theo chiều phụ. Ta có thể hình dung được điều này như sau. Hãy tưởng tượng rằng trong không thời gian, trong đó chúng ta sống chỉ có hai chiều và cong như một mặt hình xuyến, hình 11-7. Nếu bạn ở điểm A và muốn đi đến điểm B thì bạn phải đi theo đường AMB trên mặt xuyến. Xong nếu có chiều thứ ba thì bạn có thể du hành theo chiều đó, dọc đường AEB nhiều lần ngắn hơn AMB. Tại sao chúng ta không cảm nhận được các chiều phụ đó nếu quả thật chúng tồn tại? Tại sao chúng ta chỉ thấy được ba chiều không gian và một chiều thời gian? Một gợi ý giải thích điều đó là các chiều phụ bị uốn cong thành một không gian có kích thước rất nhỏ, cỡ một phần triệu 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 inch. Không gian này quá nhỏ nên chúng ta không thấy được. Chúng ta chỉ thấy thời gian một chiều và không gian ba chiều. Trong đó, không thời gian gần như phẳng. Điều này giống như mặt một quả cam. Nếu như bạn nhìn, gần sát bạn sẽ thấy những chỗ cong và chỗ nhăn nheo. Song nếu bạn nhìn từ một khoảng cách xa, bạn sẽ không thấy những chỗ lồi lõm và mặt quả cam gần như trơn tru. Đối với không, thời gian cũng vậy. Ở một kích thước bé, ta có một không gian 10 chiều, có độ cong lớn. Song ở những kích thước lớn hơn, bạn sẽ không thấy độ cong hoặc các chiều phụ. Nếu bức tranh đó là đúng, thì sẽ là khó khăn cho những người muốn du hành vào vũ trụ. Các chiều phụ quá bé để cho con tàu vũ trụ có thể qua lọt. Tại sao chỉ có một số chiều, chứ không phải tất cả, bị uốn cong thành một quả cầu nhỏ? Có thể đoán chừng rằng, trong những giai đoạn sớm của vũ trụ, tất cả các chiều đều bị uốn cong rất nhiều. Nhưng tại sao lại chỉ có một chiều thời gian và ba chiều không gian mở phẳng ra, còn các chiều khác thì vẫn ở trong trạng thái bị uốn cong? Một câu trả lời là nguyên lý vị nhân. Một không gian hai chiều không đủ để cho phép hình thành những sinh vật phức tạp như con người. Ví dụ, những sinh vật hai chiều sống trên một không gian một chiều phải trèo qua nhau để vượt qua. Nếu một sinh vật hai chiều ăn một vật gì, thì vật đó không thể tiêu hóa hoàn toàn được. Sinh vật đó phải đưa phần không tiêu hóa được ra đằng mồm, bởi vì nếu có một đường tiêu hóa xuyên qua cơ thể, thì đường này sẽ phân cơ thể sinh vật thành hai nửa riêng biệt. Và sinh vật hai chiều sẽ phải rã thành hai mảnh, hình 11-8. Tương tự như vậy, thật khó mà hình dung được bất kỳ một hệ tuần hoàn máu nào trong cơ thể một sinh vật hai chiều. Nhiều vấn đề sẽ nảy sinh với một không gian có nhiều hơn ba chiều. Lực hấp dẫn giữa hai vật sẽ giảm nhanh với khoảng cách hơn là không gian ba chiều. Trong không gian ba chiều, lực hấp dẫn giảm 1/4 lần nếu khoảng cách tăng lên gấp đôi. Trong không gian bốn chiều, nó giảm 1/8 lần. Trong không gian năm chiều, giảm 1/16 lần và cứ như vậy. Sự giảm nhanh đó dẫn đến quỹ đạo của các hành tinh như quả đất xung quanh mặt trời sẽ không ổn định. Một nhiễu loạn nhỏ khỏi quỹ đạo tròn. Nhiễu loạn gây ra bởi lực hấp dẫn của các hành tinh khác cũng sẽ làm cho quả đất chuyển động theo đường xoắn ốc đi ra xa hoặc rơi vào mặt trời. Chúng ta sẽ bị thiêu cháy hoặc chết cóng. Trong một không gian có số chiều lớn hơn 3, dáng điệu của hấp dẫn theo khoảng cách cũng không cho phép mặt trời tồn tại trong một trạng thái ổn định và áp suất cân bằng hấp dẫn. Mặt trời hoặc sẽ rã ra hoặc co lại thành một lỗ đen. Trong tất cả các trường hợp trên, mặt trời sẽ không còn làm nguồn nhiệt và ánh sáng vốn cần thiết cho sự sống trên trái đất. Ở thang nhỏ hơn, các lực điện buộc các electron quay quanh hạt nhân nguyên tử cũng xử sự theo cách hệt như lực hấp dẫn. Như vậy, hoặc các electron cũng thoát ra khỏi nguyên tử hoặc rơi theo đường xoắn ốc vào hạt nhân. Do đó chúng ta không thể có các nguyên tử mà chúng ta đã quan sát được. Vậy rõ ràng, cuộc sống như chúng ta nhận thức chỉ có thể tồn tại trong những vùng của không thời gian, ở đó có một chiều thời gian và ba chiều không gian, không bị uốn cong nhỏ lại. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải cầu cứu đến nguyên lý vị nhân yếu, miễn là chúng ta chứng minh được rằng lý thuyết dây ít nhất cho phép sự tồn tại của những vùng như thế trong vũ trụ. Và thực tế hình như lý thuyết dây đã cho phép có thể tồn tại những vùng khác của vũ trụ, hoặc những vũ trụ khác, theo bất cứ ý nghĩa nào. Trong tất cả các chiều đều bị uốn cong nhỏ lại, hoặc trong đó có nhiều hơn 4 chiều gần như phẳng. Song tiếc thay, ở đây không thể tồn tại một sinh vật có trí tuệ nào để quan sát số các chiều khác đó. Một vấn đề khác là lại ít nhất có tới 4 lý thuyết dây khác nhau. Một lý thuyết dây hở và 3 lý thuyết dây kín. và hàng triệu cách cuộn nhỏ lại của các chiều phụ theo tiên đoán của lý thuyết dây. Vậy thì tại sao lại phải chọn chỉ một lý thuyết dây và một loại cuộn nhỏ lại? Một thời gian, dường như không có câu trả lời. Sau đó, vào khoảng năm 1994, người ta mới bắt đầu phát hiện ra cái được gọi là sự đối ngẫu. Các lý thuyết dây khác nhau và các cách cuộn khác nhau của các chiều phụ có thể dẫn tới cùng một kết quả trong bốn chiều. Hơn nữa, cũng như các hạt chỉ chiếm một điểm trong không gian, các dây là các đường. Còn các đối tượng khác gọi là T-Brenner là các mặt hai chiều, màng hoặc các mặt có số chiều cao hơn. Một hạt được coi như là không Bren, một dây là một Bren, nhưng cũng có các B-Bren với B bằng 2 tới 9. Cái mà điều đó chỉ ra là có một loại dân chủ trong các lý thuyết siêu hấp dẫn. Lý thuyết dây và lý thuyết P-Bren, các lý thuyết này ăn khớp với nhau, nhưng không lý thuyết nào được gọi là cơ bản hơn lý thuyết nào. Hóa ra, chúng là các phép gần đúng khác nhau của một lý thuyết cơ bản nào đó, là đúng trong các tình huống khác nhau. Người ta đã tìm kiếm gắt gao các lý thuyết cơ bản đó, nhưng cho tới nay đã không thành công. Tuy nhiên tôi tin rằng sẽ không có một cách phát biểu duy nhất về lý thuyết cơ bản, cũng như Gordon đã chứng minh. Không thể phát biểu toàn bộ số học qua một tập hợp, các tiên đề duy nhất. Thay vì, cũng giống như các bản đồ, bạn không thể dùng một bản đồ duy nhất để mô tả bề mặt trái đất. Bạn phải cần ít nhất hai bản đồ mới phủ kín các điểm. Mỗi bản đồ chỉ dùng được cho một vùng hạn chế. Nhưng các bản đồ khác nhau, thế nào cũng sẽ có một vùng trùng nhau. Tập hợp các bản đồ này cho ta một sự mô tả đầy đủ bề mặt trái đất. Tương tự, trong vật lý, cũng cần phải dùng các cách phát biểu khác nhau trong những tình huống khác nhau. Nhưng hai cách phát biểu khác nhau cũng sẽ nhất trí trong các tình huống mà cả hai cách phát biểu đều áp dụng được. Toàn bộ tập hợp các cách phát biểu khác nhau đó mới có thể được coi như một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, mặc dù người ta không thể diễn đạt nó qua một hệ tiên đề duy nhất. Mặt khác, có thực tồn tại một lý thuyết thống nhất như thế hay không? Hay chúng ta chỉ đang săn đuổi một ảo ảnh? Có thể có ba khả năng. Một, quả thực tồn tại một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh mà chúng ta một ngày nào đó sẽ phát minh ra, nếu chúng ta có đủ tài năng. Hai, không tồn tại một lý thuyết tối hậu của vũ trụ, chỉ tồn tại một chuỗi vô hạn các lý thuyết mô tả vũ trụ ngày càng chính xác. Ba, không tồn tại một lý thuyết nào về vũ trụ, các sự cố không thể tiên đoán được quá một giới hạn nào đó. Chúng xảy ra một cách ngẫu nhiên và tùy tiện. Một số người muốn biện minh cho khả năng thứ ba dựa trên cơ sở cho rằng nếu có một tập hợp đầy đủ các định luật thì sẽ xâm phạm tới quyền tự do, thay đổi ý nghĩ và tự do can thiệp vào thế giới của Chúa. Điều này nghe tựa như một nghịch lý xưa cũ. Liệu Chúa có thể tạo ra hòn đá nặng tới mức mà người không thể nhấc nổi lên không? Nhưng ý tưởng cho rằng Chúa có thể muốn thay đổi ý nghĩ của mình là một ví dụ của sự ngụy biện cho việc hình dung Chúa như một sinh vật tồn tại trong thời gian. Mà Stan Augustine đã chỉ ra, thời gian là một tính chất chỉ của vũ trụ do Chúa tạo ra. Có lẽ người đã biết cái mà người dự định khi xếp đặt nó. Với sự ra đời của cơ học lượng tử, chúng ta phải thừa nhận rằng các sự cố không thể được tiên đoán với độ chính xác hoàn toàn, mà luôn tồn tại một độ bất định. Nếu muốn, người ta có thể gán sự ngẫu nhiên đó cho sự can thiệp của Chúa. Song đấy quả là một loại can thiệp kỳ lạ. Không có một chứng cứ gì cho thấy sự can thiệp đó được định hướng đến bất kỳ một mục đích nào. Thật vậy, nếu có một mục đích, thì sẽ không còn là ngẫu nhiên nữa. Trong thời gian hiện nay, chúng ta đã loại bỏ hữu hiệu khả năng thứ ba bằng cách định nghĩa lại mục đích của khoa học. Mục tiêu của khoa học là xây dựng một bộ định luật có khả năng cho phép chúng ta tiên đoán các sự cố chỉ trong giới hạn xác định bởi nguyên lý bất định. Khả năng thứ hai, khả năng tồn tại một chuỗi vô hạn các lý thuyết ngày càng tinh tế, rất phù hợp với toàn bộ kinh nghiệm của chúng ta cho tới nay. Nhiều lần chúng ta đã tăng độ nhạy các phép đo và thực hiện nhiều loại thí nghiệm mới chỉ với mục đích phát hiện những hiện tượng mới không tiên đoán được bởi lý thuyết hiện có. Và để mô tả những hiện tượng đó, chúng ta phải phát triển một lý thuyết tiên tiến hơn. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên nếu thế hệ hiện tại, các lý thuyết thống nhất phạm sai lầm khi khẳng định rằng không có điều gì căn bản mới xảy ra giữa năng lượng cỡ 100 GeV của lý thuyết thống nhất điện yếu và năng lượng cỡ ngàn triệu triệu GeV của lý thuyết thống nhất lớn. Thực tế, chúng ta có thể hy vọng sẽ tìm ra nhiều tầng cấu trúc mới cơ bản hơn quark và electron mà hiện nay được xem như là những hạt cơ bản. Song dường như hấp dẫn có thể cung cấp một giới hạn cho chuỗi các hợp trong hợp đó. Nếu ta có một loại hạt với năng lượng lớn hơn cái gọi là năng lượng Planck với triệu 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 GeV 1 theo sau là 19 số 0, thì khối lượng của nó có một độ tập trung đến mức nó tự cô lập tách khỏi phần vũ trụ còn lại và biến thành một lỗ đen nhỏ. Như vậy dường như chuỗi các lý thuyết ngày càng tinh tế đó phải có một giới hạn khi chúng ta tiếp cận với những năng lượng ngày càng cao và ắt phải có một lý thuyết tối hậu về vũ trụ. Lẽ dĩ nhiên, năng lượng Planck là cả một quãng đường dài kể từ những năng lượng cỡ nghìn GeV mà hiện nay là năng lượng lớn nhất chúng ta có khả năng tạo ra trong phòng thí nghiệm. Chúng ta chưa vượt qua được hố ngăn cách đó trong một tương lai gần nhờ những máy gia tốc. Nhưng những giai đoạn sơ sinh của vũ trụ đã từng chứng kiến những năng lượng như vậy. Tôi nghĩ rằng có nhiều cơ may là sự nghiên cứu những giai đoạn sớm của vũ trụ kết hợp với những đòi hỏi chặt chẽ của toán học sẽ dẫn chúng ta đến một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh trong giới hạn cuộc đời của nhiều người chúng ta. Nếu chúng ta thực sự tìm ra được một lý thuyết tối hậu về vũ trụ, thì điều đó có ý nghĩa như thế nào? Như đã giải thích trong chương 1, chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn hoàn toàn rằng quả là chúng ta đã tìm ra được một lý thuyết đúng đắn. Vì các lý thuyết này không thể chứng minh như một định lý toán học được. Song nếu lý thuyết chặt chẽ về mặt toán học và luôn đưa ra được những tiên đoán phù hợp với quan sát, thì chúng ta có thể tin một cách hợp lý rằng đó là một lý thuyết đúng đắn. Nó sẽ kết thúc một chương dài và vinh quang trong lịch sử đấu tranh trí tuệ của con người để tìm hiểu vũ trụ. Đồng thời, nó cũng cách mạng hóa sự hiểu biết các định luật chi phối vũ trụ của con người bình thường. Thời Newton, một người có giáo dục rất có thể nắm được toàn bộ kiến thức của nhân loại, ít nhất là trong những nét cơ bản. Song sau đó, nhịp độ phát triển của khoa học làm cho khả năng trên không còn nữa. Vì rằng các lý thuyết luôn thay đổi để phù hợp với những quan sát mới, chúng không thể đơn giản hóa để một người bình thường có thể hiểu thấu. Bạn phải là một chuyên gia, và dẫu là một chuyên gia, bạn cũng chỉ hy vọng nắm bắt được một phần các lý thuyết khoa học. Ngoài ra, khoa học tiến nhanh tới mức mà những kiến thức thu nhận được ở học đường cũng luôn luôn bất cập với thời đại. Chỉ một số ít người theo kịp được ranh giới tiền tiêu của kiến thức và số người đó cũng phải dùng toàn bộ số thời gian để làm việc và chuyên sâu vào một lĩnh vực nhỏ. Số đông còn lại có ít khái niệm về những thành tựu tiên tiến của khoa học và những vấn đề lý thú nảy sinh từ đó. 70 năm về trước, nếu tin lời Eddington, thì chỉ có hai người hiểu được lý thuyết tương đối rộng. Ngày nay, hàng vạn sinh viên đại học hiểu được và hàng triệu người ít nhất đã làm quen với lý thuyết đó. Nếu một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh được phát minh, thì chỉ còn là vấn đề thời gian để lý thuyết đó được thấu triệt, rồi đơn giản hóa và giảng dạy trong nhà trường ít nhất là những nét cơ bản. Và mọi người chúng ta sẽ đủ khả năng có được một kiến thức nhất định về những định luật trị vì vũ trụ và điều hành cuộc sống của chúng ta. Ngay nếu chúng ta tìm được một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, điều đó cũng không có nghĩa rằng chúng ta có khả năng tiên đoán mọi sự cố nói chung vì hai lẽ. Thứ nhất, do giới hạn mà nguyên lý bất định của cơ học lượng tử áp dụng lên mọi khả năng tiên đoán của chúng ta không thể làm được gì để vượt qua giới hạn đó. Song trong thực tiễn giới hạn thứ nhất, đó còn ít ràng buộc hơn giới hạn sau đây. Vấn đề là ở chỗ chúng ta không thể giải thích được các phương trình của lý thuyết một cách tuyệt đối chính xác, trừ vài trường hợp rất đơn giản. Chúng ta không thể giải thích chính xác ngay cả chuyển động ba vật trong lý thuyết hấp dẫn của Newton, và khó khăn sẽ tăng lên cùng với số vật tham gia chuyển động và mức độ phức tạp của lý thuyết. Chúng ta đã biết nhiều định luật chi phối vật chất dưới những điều kiện cực đoan nhất. Nói riêng, chúng ta đã biết những định luật cơ bản chi phối toàn bộ hóa học và sinh học. Nhưng chắc chắn rằng chúng ta không thể quy các đối tượng đó về tập hợp của những bài toán đã được giải. Đến nay, chúng ta đạt được quá ít tiến bộ trong việc tiên đoán hành vi con người từ những phương trình toán học. Vì vậy, ngay lúc chúng ta tìm ra một bộ hoàn chỉnh các định luật cơ bản, cũng cần nhiều năm trong tương lai để thách đố trí tuệ con người, tìm ra những phương pháp gần đúng hữu hiệu hơn để có thể đưa ra những tiên đoán có ích về những hệ quả khả dĩ trong những tình huống thực tiễn và phức tạp. Một lý thuyết thống nhất chặt chẽ và hoàn chỉnh chỉ mới là bước đầu. Mục tiêu của chúng ta là một sự hiểu biết hoàn chỉnh về mọi sự cố diễn ra xung quanh và về chính bản thân sự tồn tại của chúng ta. 12. Kết luận. Chúng ta ở trong một thế giới đang làm chúng ta phải trầm tư suy nghĩ. Chúng ta muốn gán cho mọi vật xung quanh chúng ta một ý nghĩa nào đó và tự hỏi bản chất của vũ trụ là gì. Chúng ta đóng vai trò gì trong vũ trụ và chúng ta từ đâu tới? Tại sao vũ trụ lại như thế này? Để trả lời những câu hỏi đó, chúng ta hãy chọn một bức tranh của vũ trụ. Một bức tranh là hình ảnh của vô số con rùa chở trên lưng một mặt đất phẳng. Còn bức tranh khác có thể là lý thuyết siêu dây. Cả hai đều là những lý thuyết về vũ trụ. Song, lý thuyết thứ hai toán học hơn và chính xác hơn. Cả hai lý thuyết đều thiếu cơ sở thực nghiệm. Chưa ai thấy con rùa khổng lồ mang mặt đất trên lưng và cũng chưa ai thấy được một siêu dây. Song, lý thuyết rùa không thể đứng vững như một lý thuyết khoa học, vì theo lý thuyết này thì chúng ta có thể bị rơi từ vùng biên của thế giới. Điều này không phù hợp với thực nghiệm. Nếu không, hóa ra đó lại là cách giải thích cho hiện tượng nhiều người được giả định là biến mất trong tam giác Bermuda. Nhiều lý thuyết trước đây nhằm mô tả và giải thích vũ trụ gắn liền với ý tưởng cho rằng các sự cố và hiện tượng thiên nhiên đều được điều hành bởi thần linh, do đó mang sắc thái cảm tính và không có khả năng tiên đoán. Các thần linh sống giữa những vật thể như sông, núi, kể cả các tinh cầu như mặt trăng, mặt trời. Con người phải cảm tạ và cầu xin thần linh để đất đai được phì nhiêu, mưa thuận gió hòa. Song dần dần, người ta nhận thấy được một số quy luật. Mặt trời luôn mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây, bất kể là người ta có dâng vật hy sinh cho mặt trời hay không. Hơn nữa, mặt trời, mặt trăng và các hành tinh khác luôn chuyển động theo những quỹ đạo nhất định mà người ta có thể tính toán được trước với một độ chính xác rất cao. Mặt trời và mặt trăng có thể vẫn là những thần linh, song những thần linh này luôn luôn tuân thủ các định luật rất nghiêm ngặt, không ngoại lệ. Nếu ta không tin vào những truyền thuyết như mặt trời đã dừng lại cho Joshua. Ban đầu những hiện tượng bình thường và những quy luật như thế chỉ quan sát được trong một số lĩnh vực như thiên văn học và trong một số tình huống khác. Song, lúc văn minh, loài người càng tiến hóa và đặc biệt trong 300 năm gần đây, nhiều định luật đã được phát hiện. Sự thành công trong việc ứng dụng các định luật đó đã dẫn Laplace ở đầu thế kỷ 19 thiết lập thuyết quyết định luận với nội dung khẳng định rằng dựa trên các định luật chúng ta có thể xác định được sự tiến triển của vũ trụ một cách chính xác khi biết cấu hình của vũ trụ tại một thời điểm. Quyết định luận của Laplace không hoàn chỉnh ở hai điểm. Luận thuyết đó chưa nói rõ phải chọn các định luật như thế nào và không xác định được cấu hình ban đầu của vũ trụ. Các điểm đó thuộc phần của Chúa. Chúa sẽ chọn vũ trụ bắt đầu như thế nào, những định luật nào mà vũ trụ phải tuân theo. Nhưng Chúa không can thiệp vào vũ trụ nữa, một khi vũ trụ đã bắt đầu. Thực ra, Chúa chỉ giới hạn vào những lĩnh vực mà khoa học thế kỷ 19 chưa hiểu được. Hiện nay thì chúng ta đã biết các niềm hy vọng về một quyết định luận của Laplace không thể là hiện thực được, ít nhất là theo những quan điểm của ông. Nguyên lý bất định của cơ học lượng tử buộc rằng một số cặp các đại lượng liên hợp như vị trí và vận tốc của một hạt không thể tiên đoán đồng thời một cách hoàn toàn chính xác. Cơ học lượng tử giải quyết tình huống này thông qua lý thuyết lượng tử, trong đó hạt không thể đồng thời có vị trí và vận tốc xác định. Ở đây, hạt được biểu diễn bởi một sóng. Những lý thuyết lượng tử là tất định với ý nghĩa rằng chúng đưa ra những định luật xác định sự tiến triển của sóng theo thời gian. Như thế, khi biết sóng tại một thời điểm, thì người ta có thể tính sóng tại bất cứ thời điểm nào. Điều không tiên đoán được và mang tính xác suất chỉ xuất hiện khi ta muốn đoán nhận sóng để biết vị trí và vận tốc của hạt. Nhưng có lẽ đây là một sai lầm của chúng ta. Rất có thể không tồn tại vị trí, vận tốc của hạt mà chỉ tồn tại các sóng. Chẳng qua là chúng ta muốn làm ứng sóng với các tiền niệm của chúng ta về vị trí và vận tốc. Cho nên sự khó khăn trong việc đoán nhận nói trên là nguyên nhân của tính không thể tiên đoán biểu kiến của lý thuyết lượng tử. Quả vậy, chúng ta đã định nghĩa lại nhiệm vụ của khoa học và phát kiến những định luật cho phép chúng ta tiên đoán các sự kiện tới độ chính xác quyết định bởi nguyên lý bất định. Những câu hỏi còn lại là các định luật và trạng thái ban đầu của vũ trụ đã được chọn như thế nào và vì sao? Trong quyển sách này, tôi đã chú trọng đặc biệt đến các định luật điều hành hấp dẫn, bởi vì chính hấp dẫn đã quyết định hình dáng các cấu trúc vĩ mô của vũ trụ. Mặc dầu hấp dẫn là tương tác yếu nhất trong bốn loại tương tác, các định luật hấp dẫn không tương thích với quan điểm phổ biến đến mãi tận gần đây là vũ trụ không thay đổi theo thời gian. Lực hấp dẫn là lực hút. Điều này buộc vũ trụ hoặc giãn nở hoặc co lại. Theo lý thuyết tương đối rộng, tồn tại một trạng thái với mật độ lớn vô hạn trong quá khứ. Vụ nổ lớn là điểm bắt đầu của thời gian. Tương tự như vậy, nếu toàn bộ vũ trụ co lại, phải tồn tại một trạng thái khác, cũng với mật độ vô cùng lớn trong tương lai. Vụ co lớn sẽ là chung cuộc của thời gian. Ngay cả trong trường hợp toàn vũ trụ không co lại, thì cũng tồn tại những kỳ dị trong những vùng địa phương dẫn đến sự co lại thành những lỗ đen. Các kỳ dị này sẽ là điểm kết thúc của thời gian đối với ai rơi vào đó. Tại vụ nổ lớn hoặc các điểm kỳ dị khác, mọi định luật khoa học không còn đúng nữa và Chúa toàn quyền chọn cho vũ trụ phải bắt đầu như thế nào. Khi chúng ta tổng hợp cơ học lượng tử với lý thuyết tương đối rộng, hình như tồn tại một khả năng mới chưa xuất hiện trước đây. Không gian và thời gian có thể làm thành một không gian hữu hạn bốn chiều không kỳ dị, không biên, tựa như mặt đất, song với số chiều lớn hơn. Dường như ý tưởng đó có thể giải thích được nhiều điều trong vũ trụ, ví dụ như sự đồng nhất ở thang vĩ mô cũng như những sai lệch khỏi sự đồng nhất đó như thiên hà, các sao và thậm chí cả con người chúng ta nữa. cũng phải tính đến chiều của mũi tên, thời gian mà chúng ta quan sát được. Nếu vũ trụ là hoàn toàn tự thân, không kỳ dị, không biên và có thể mô tả hoàn toàn được bởi lý thuyết thống nhất, thì điều này sẽ đưa ra những ràng buộc sâu sắc cho vai trò của Chúa như là đấng sáng tạo. Einstein đã một lần nêu ra câu hỏi: Chúa có bao nhiêu phương án khi xây dựng vũ trụ? Nếu quả giả thiết không có biên là đúng, thì Chúa không còn tự do để chọn các điều kiện ban đầu nữa. Lẽ dĩ nhiên, Chúa còn có thể chọn các định luật mà vũ trụ phải tuân theo. Song sự lựa chọn cũng không được nhiều lắm. Có thể chỉ một, hai hoặc một số ít các lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, như thuyết dây hỗn hợp, chẳng hạn, là không chứa mâu thuẫn và cho phép sự tồn tại những cấu trúc phức tạp như con người là những sinh vật có khả năng nghiên cứu các định luật của vũ trụ và đặt ra câu hỏi về bản chất của Chúa. Cho dầu chỉ có một lý thuyết thống nhất là khả dĩ, thì lý thuyết đó cũng chỉ là một tập hợp những quy tắc và phương trình. Điều gì đã thổi sức sống vào những phương trình đó và tạo ra vũ trụ để chúng có thể mô tả được? Cách tiếp cận thông thường của khoa học để xây dựng một mô hình toán học không thể cung cấp câu trả lời cho câu hỏi vì sao lại tồn tại một vũ trụ để cho mô hình đó mô tả. Vì sao vũ trụ phải chịu trải qua mọi sự phiền hà của cuộc sống? Lý thuyết thống nhất có phải vì quá hấp dẫn mà phải tồn tại không? Hoặc vũ trụ cần một đấng sáng tạo? Và nếu quả như vậy, đấng sáng tạo có tác dụng gì khác đối với vũ trụ? Và ai sáng tạo ra đấng sáng tạo? Đến thời điểm này, đa số các nhà khoa học quá bận rộn vào việc phát triển những lý thuyết nhằm trả lời câu hỏi như thế nào, chứ chưa bận tâm đến việc trả lời câu hỏi vì sao. Mặt khác, những triết gia là những người mà công việc là đặt ra câu hỏi vì sao lại không đủ điều kiện để thông tuệ được các lý thuyết hiện đại. Ở thế kỷ thứ 18, các nhà triết học xem toàn bộ kiến thức của loài người, trong đó có khoa học tự nhiên, là thuộc lĩnh vực của họ và nêu ra những câu hỏi như: vũ trụ có điểm bắt đầu không? Song đến các thế kỷ 19 và 20, khoa học trở nên quá kỹ thuật và quá toán học đối với những nhà triết học nói riêng và nói chung là đối với nhiều người, trừ một số chuyên rất sâu. Các triết gia giới hạn các câu hỏi đến mức mà Wittgenstein, nhà triết học danh tiếng nhất của thế kỷ này, đã thốt lên: nhiệm vụ duy nhất còn lại của triết học là phân tích ngôn ngữ. Thật là một thoái trào lớn so với truyền thống lớn lao của triết học từ Aristotle đến Kant. Song, nếu chúng ta phát kiến được một lý thuyết đầy đủ thì lý thuyết đó cũng không được hiểu ngay bởi đa số, ngoại trừ một số chuyên gia. Nhưng sau đó, tất cả chúng ta, các nhà khoa học, các triết gia và cả mọi người bình thường sẽ hiểu được và tham gia thảo luận câu hỏi vì sao vũ trụ và chúng ta tồn tại. Nếu chúng ta tìm được câu trả lời, thì đó là sự thắng lợi cuối cùng của trí tuệ con người. Vì khi đó, chúng ta sẽ biết được ý của Chúa. Albert Einstein. Einstein có liên quan đến chính sách bom nguyên tử. Điều đó được nhiều người biết. Einstein đã viết một bức thư nổi tiếng thuyết phục Tổng thống Franklin Roosevelt cần nghiêm túc nghiên cứu vấn đề bom nguyên tử. Và sau chiến tranh, Einstein lại hoạt động chống chiến tranh hạt nhân. Nhưng những hoạt động đó không phải là những hoạt động cô lập của một nhà khoa học bị lôi cuốn vào thế giới chính trị. Cuộc đời Einstein, theo cách phát biểu của ông, được chia đôi giữa chính trị và các phương trình. Einstein bắt đầu những hoạt động chính trị rất sớm, vào thời gian chiến tranh thế giới lần thứ nhất, khi ông còn là giáo sư ở Berlin. Đau khổ vì số phận nhiều người bị chết, ông tham gia vào nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh. ông bênh vực sự chống đối của công luận và hô hào quần chúng không tòng quân. Những điều này làm ông mất cảm tình của nhiều đồng nghiệp. Sau đó, trong thời kỳ chiến tranh, ông hoạt động nhằm cải thiện các mối quan hệ quốc tế. Điều này cũng vậy, làm cho ông bị nhiều thế lực căm ghét. Và chính kiến của ông đã sớm gây cho ông nhiều khó khăn trong việc sang Mỹ, thậm chí chỉ để đọc bài giảng. Hoạt động chính trị lớn thứ hai của Einstein là chủ nghĩa phục quốc Do Thái, Zionism. Mặc dù thuộc dòng họ Do Thái, Einstein phủ nhận các ý tưởng của Kinh Thánh về Chúa. Song trước những hành động bài Do Thái, ngày càng phát triển trước và trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Einstein đã dần dần hòa nhập với cộng đồng Do Thái và trở thành một người phát ngôn xuất sắc của phong trào Zionism. Bị nhiều kẻ chống đối, Einstein vẫn không ngừng nói lên quan điểm của mình. Các lý thuyết của ông bị công kích, thậm chí cả một tổ chức chống Einstein cũng đã được thành lập. Một kẻ đã bị truy tố vì hô hào kẻ khác giết Einstein và chỉ bị phạt 6 đô la. Nhưng Einstein luôn bình tĩnh. Khi một cuốn sách có tên 100 tác giả chống Einstein được công bố, Einstein đã trả lời: "Nếu tôi sai lầm, thì chỉ cần một cũng đủ rồi." Năm 1933, Hitler lên cầm quyền. Lúc đó Einstein ở Mỹ tuyên bố sẽ không về Đức. Khi bọn quốc xã đột phá nhà của ông và tịch thu toàn bộ tài khoản nhà băng của ông, một tạp chí Berlin đã đăng tít đậm những tin tức tốt lành từ Einstein: ông ta không trở về nữa. Trước sự đe dọa của bọn quốc xã, Einstein đã từ bỏ chính sách hòa bình và sợ các nhà khoa học Đức sẽ làm một quả bom nguyên tử. Ông đã đề nghị Mỹ phải làm bom nguyên tử. Song ngay trước lúc quả bom nguyên tử đầu tiên nổ, ông đã công khai báo động về mối hiểm họa của một cuộc chiến tranh hạt nhân và đề nghị thiết lập sự kiểm soát quốc tế đối với vũ khí hạt nhân. Trong suốt cuộc đời, các hoạt động cho chính sách hòa bình của Einstein đạt ít kết quả và có lẽ cũng không gây được nhiều tình cảm trong bạn bè. Song các hoạt động cho phong trào Zionism của ông đã được đền đáp một cách xứng đáng. Năm 1952, khi ông được đề cử Tổng thống Israel, ông từ chối với lý do là ngây thơ về chính trị. Song có lẽ lý do chính lại là khác. Nói theo lời của ông là: "Phương trình quan trọng hơn đối với tôi, vì chính trị là cho hiện tại, còn phương trình là cho vĩnh cửu." Galileo Galilei. Có lẽ Galileo hơn ai hết là người có công lớn trong sự ra đời của khoa học hiện đại. Ông đã chống lại nhà thờ Thiên Chúa giáo. Sự chống đối này là điểm trung tâm triết học của ông. Galileo là một trong những người khẳng định rằng con người có thể hy vọng hiểu được vũ trụ hoạt động như thế nào, và ngoài ra, chúng ta có thể làm được điều đó bằng cách quan sát vũ trụ thực tại. Galileo tin vào lý thuyết Copernicus, cho rằng các hành tinh quay xung quanh mặt trời từ lâu. Nhưng chỉ khi tìm ra được những điều hiển nhiên chứng minh cho lý thuyết đó thì ông mới phát biểu công khai. Galileo viết về lý thuyết của Copernicus bằng tiếng Italia chứ không phải bằng tiếng Latin hàn lâm như thông lệ, và quan điểm của ông được ủng hộ rộng rãi ngoài các trường đại học. Điều này làm các giáo sư phái Aristotle giận dữ. Họ liên minh chống lại Galileo và thuyết phục nhà thờ Thiên Chúa triệt bỏ lý thuyết Copernicus. Galileo bàn đến Rome ý kiến chính quyền tôn giáo. Ông lý luận rằng Kinh Thánh không nhằm mục đích nói với chúng ta mọi điều về các lý thuyết khoa học, và phải giả định rằng những đoạn mà Kinh Thánh trái với lương tri chỉ là những đoạn có tính chất phúng dụ, biểu tượng mà thôi. Nhưng nhà thờ lo sợ đến một vụ bê bối có thể làm thất bại cuộc đấu tranh chống lại Tin Lành, nên đã sử dụng những biện pháp đàn áp. Nhà thờ tuyên bố thuyết Copernicus là giả dối và sai lầm vào năm 1616 và yêu cầu Galileo đừng bao giờ bảo vệ và ủng hộ học thuyết đó. Galileo đã phục tùng. Năm 1623, một người bạn cố tri của Galileo lên giữ chức giáo hoàng. Lập tức Galileo tìm cách hoạt động để nhà thờ thủ tiêu sắc lệnh năm 1616. Ông đã thất bại. Tuy vậy cũng được phép viết một quyển sách bàn luận về hai thuyết Aristotle và Copernicus dưới hai điều kiện. Không được đứng về phái nào và phải kết luận rằng con người không bao giờ xác định được vũ trụ hoạt động như thế nào, bởi vì Chúa có khả năng tạo ra chính các hệ quả đó bằng những cách mà con người không hình dung được. Con người không thể áp đặt giới hạn cho quyền lực vô biên của Chúa. Cuốn sách Đối thoại của hai hệ thống chủ yếu của thế giới được hoàn thành và xuất bản năm 1632. Với sự giúp đỡ triệt để của kiểm duyệt, cuốn sách ngay lập tức được sự hoan nghênh khắp châu Âu và như một kiệt tác về văn chương và triết học. Liền sau đó, giáo hoàng hiểu ngay rằng độc giả đã thấy rõ cuốn sách là một tác phẩm đầy thuyết phục về học thuyết Copernicus và hối tiếc vì đã cho phép xuất bản. Giáo hoàng lý luận rằng mặc dầu cuốn sách đã được kiểm duyệt, nhưng Galileo vẫn vi phạm sắc lệnh năm 1616. Giáo hoàng đã đưa Galileo ra trước tòa án dị giáo. Tòa án này đã tuyên án quản thúc Galileo tại gia suốt đời và buộc ông công khai tuyên bố từ bỏ học thuyết Copernicus. Lần thứ hai, Galileo phục tùng. Galileo vẫn là một người Thiên Chúa giáo ngoan đạo, song sự tin tưởng của ông vào tính độc lập của khoa học không bao giờ bị lay chuyển. 4 năm trước khi chết, năm 1642, trong khi vẫn bị quản thúc tại gia, một bản thảo của cuốn sách kiệt tác thứ hai của ông đã lọt đến một nhà xuất bản Hà Lan. Đó là cuốn Hai khoa học mới. Cuốn sách này không chỉ là sự ủng hộ Copernicus, mà hơn thế nữa, còn là sự hình thành của vật lý hiện đại. Isaac Newton. Isaac Newton không phải là một người dễ chịu. Những mối quan hệ của ông với các tác giả khác rất tai tiếng. Phần lớn các giai đoạn sau của cuộc đời ông gắn liền với những tranh luận gay gắt. Sau khi cuốn sách Principia Mathematica, cuốn sách uy tín nhất trong vật lý được xuất bản, Newton đã nhanh chóng chiếm được lòng ngưỡng mộ của công chúng. Ông được chỉ định làm chủ tịch hội hoàng gia và trở thành nhà khoa học đầu tiên được phong tước hầu. Newton mâu thuẫn với nhà thiên văn hoàng gia John Flamsteed, người trước đây đã cung cấp cho Newton nhiều dữ liệu cần thiết cho cuốn Principia. Nhưng giờ đây, từ chối không cung cấp các thông tin mà Newton cần. Nhưng đáp lại, Newton đã không bỏ tay. Ông tự bổ nhiệm mình vào ban giám đốc Đài Thiên Văn Hoàng gia và tìm cách buộc phải công bố ngay lập tức các dữ liệu. Ông còn bố trí thu giữ công trình của Flamsteed và giao cho Edmund Halley, kẻ tử thù của Flamsteed, chuẩn bị xuất bản công trình đó. Flamsteed đưa vụ này ra tòa và kịp thời đạt được lệnh tòa án ngăn không cho xuất bản tài liệu bị đánh cắp. Newton tức giận và trả thù bằng cách xóa bỏ mọi tài liệu dẫn về Flamsteed trong các lần tái bản của Principia. Một cuộc tranh luận nghiêm túc hơn đã xảy ra với nhà triết học Đức Gottfried Leibniz. Cả Leibniz lẫn Newton đã độc lập nhau phát triển môn toán giải tích, hay còn gọi là phép tính vi tích phân, vốn sẽ là cơ sở cho vật lý hiện đại. Mặc dầu hiện nay chúng ta đều biết Newton đã phát minh ra môn toán này nhiều năm trước Leibniz, song ông đã công bố các công trình của mình muộn hơn Leibniz. Nảy sinh cuộc tranh cãi om sòm chung quanh việc ai là người đầu tiên tìm ra phép tính này giữa các nhà khoa học ủng hộ hai phía. Một điều đáng chú ý là số lớn các bài báo ủng hộ Newton lại được chính ông viết ra và công bố dưới tên các bạn ông. Khi cuộc cãi vã có quy mô lớn, Leibniz mắc sai lầm lớn là kêu gọi Hội Hoàng gia giải quyết. Newton, vốn là chủ tịch Hội Hoàng gia, đã chỉ định một hội đồng không thiên vị để kiểm tra vấn đề. Hội đồng này tình cờ lại gồm toàn những người bạn của Newton. Song chưa hết, Newton đã đệ lên hội đồng một bản báo cáo và Hội Hoàng gia đã công bố bản báo cáo này. Trong đó, Newton công khai buộc tội Leibniz đánh cắp công trình của mình. Chưa thỏa mãn, Newton còn viết một bài nặc danh điểm lại bản báo cáo nói trên và đăng vào tạp chí riêng của Hội Hoàng gia. Sau khi Leibniz chết, người ta còn kể lại rằng Newton đã tuyên bố ông vô cùng thỏa dạ khi làm vỡ quả tim của Leibniz. Trong thời kỳ diễn ra hai cuộc tranh luận, Newton đã rời Cambridge và môi trường học thuật. Ông là người tích cực tham gia phong trào chính trị chống Thiên Chúa giáo tại Cambridge và sau này tại Nghị viện và được bổ nhiệm vào chức vụ rất hời là Thống đốc Sở Đúc Tiền Hoàng gia. Ở cương vị này, Newton đã sử dụng tài năng của mình để gian dối và cay độc theo cách dễ được xã hội chấp nhận hơn. Ông cũng đã thành công trong một chiến dịch lớn chống làm bạc giả và thậm chí cũng đưa nhiều kẻ lên giá treo cổ. Thuật ngữ bảo toàn năng lượng, Conservation of Energy. Định luật khẳng định rằng năng lượng có thể tính tương đương qua khối lượng, không sinh, không diệt. Bức xạ vi ba phong hay bức xạ nền, Microwave Background Radiation. Bức xạ từ vũ trụ còn nóng, hiện nay dịch về phía đỏ nhiều đến mức không còn là ánh sáng nữa mà là dưới dạng vi ba, tức sóng radio với bước sóng khoảng vài cm. Bước sóng Wavelength, khoảng cách giữa hai đỉnh hoặc hai hõm sóng kề nhau. Cầu nối Einstein-Rosen, Einstein-Rosen Bridge, một ống mỏng của không thời gian nối hai lỗ đen, xem lỗ sâu đục. Chân trời sự cố, Event Horizon, biên của lỗ đen. Chiều không gian, Spatial Dimension, một trong ba chiều của không gian, các chiều này đồng dạng không gian khác với chiều thời gian. Chuyển dịch đỏ, Red Shift, sự chuyển dịch về phía đỏ của ánh sáng phát ra từ một sao đang chuyển động xa dần bởi hiệu ứng Doppler. Cơ học lượng tử, Quantum Mechanics, lý thuyết phát triển từ nguyên lý lượng tử của Planck và nguyên lý bất định của Heisenberg. Điện tích, Electric Charge, một tính chất của hạt đẩy hoặc hút một hạt khác có cùng hoặc khác dấu điện tích. Điều kiện không có biên, No Boundary Condition, ý tưởng cho rằng vũ trụ là hữu hạn song không có biên trong thời gian ảo. Định lý kỳ dị, Singularity Theorem, một định lý chứng minh rằng dưới những điều kiện nào đó, kỳ dị phải tồn tại và nói riêng vũ trụ phải xuất phát từ một kỳ dị. Đối ngẫu,